Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 8 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên họp khẩn với lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên về các ca F0 tại phường Cam Giá.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại thành phố Thái Nguyên, Ban quản lý các chợ cùng nhiều tiểu thương trên địa bàn đã nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch để người dân an tâm mua sắm.
Những năm gần đây, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và quản lý. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ứng dụng công nghệ thông tin đang khiến việc đổi mới sáng tạo trong giáo dục càng được phát huy. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngay sau khi có thông tin trên địa bàn phường Cam Giá xuất hiện 2 ca F0 không rõ nguồn lây, tối ngày 7 tháng 11, tại Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 phường Cam Giá, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn với lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá, vào 11 giờ ngày 7 tháng 11, phường nhận được thông tin từ Bệnh viện Gang Thép có công dân trên địa bàn test nhanh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể là vợ chồng anh NMT, sinh năm 1980, là nhân viên của nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, và chị DTH, sinh năm 1990, ở tổ 13. Qua điều tra dịch tễ, đây là các ca dương tính có tính chất phức tạp, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đặng Xuân Trường yêu cầu thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến các ca dương tính và phong tỏa các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca dương tính, lấy mẫu xét nghiệm người đến các địa điểm cùng thời gian với ca dương tính và các địa điểm phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn phường Cam Giá trong ngày 8 tháng 11, tạm dừng hoạt động của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ từ 10 giờ ngày 8 tháng 11, phối hợp thông tin lịch trình di chuyển của các ca dương tính với cơ quan y tế của các địa phương, đơn vị liên quan để nắm bắt thông tin phục vụ quá trình điều tra, truy vết, xét nghiệm và cách ly theo quy định.
Sáng ngày 8 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đi kiểm tra các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã động viên lực lượng tham gia hỗ trợ nhân dân thực hiện phòng chống dịch. Việc thành lập các điểm hỗ trợ nhằm mục đích kiểm soát đối với người và phương tiện giao thông vào thành phố nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời phát tán mầm bệnh truyền nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí mong các thành viên của các điểm và lãnh đạo các địa phương có điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống COVID-19 khắc phục khó khăn, chung tay cùng thành phố làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo không để mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các điểm có những khó khăn, vướng mắc kịp thời có những thông tin báo cáo với lãnh đạo thành phố, chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố để có những cách làm sáng tạo trong công tác phòng dịch. Trước đó, ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra quyết định thành lập 5 điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Vị trí các điểm hỗ trợ được đặt tại cửa ngõ giao thông vào thành phố, nằm trên địa bàn các phường Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Long. Các điểm chốt hoạt động 24/24 giờ, có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông qua lại chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đối với người và phương tiện vào thành phố phải thực hiện khai báo y tế tại điểm hỗ trợ bằng quét mã QR code hoặc khai báo y tế trên giấy. Những người đến từ vùng 3, vùng 4 cần thực hiện xét nghiệm test nhanh miễn phí tại điểm hỗ trợ trước khi vào thành phố Thái Nguyên.
Ngay sau khi nhận được thông tin các F0 mới phát hiện tại phường Cam Giá đã từng tới ăn trưa tại nhà hàng ATK tầng 7 thuộc Trung tâm Thương mại Hoàng Mấm thuộc tổ 6 phường Phan Đình Phùng. Ngay trong đêm 7 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Phan Đình Phùng đã khẩn trương chỉ đạo tiến hành truy vết. Bước đầu đã xác định 6 trường hợp F1 và 26 trường hợp F2 có liên quan. Tuy nhiên, thông qua việc truy vết, cũng xác định nhà hàng ATK vẫn còn lơ là chủ quan trong quá trình hướng dẫn khách hàng khai báo y tế. Các F0 ở phường Cam Giá khi tới ăn trưa tại đây đã không thực hiện khai báo y tế bằng mã QR và cũng không khai báo y tế bằng giấy. Chính vì thế đã gây khó khăn trong công tác truy vết các trường hợp liên quan. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà hàng tạm dừng hoạt động kinh doanh, tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1, F2 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn biến phức tạp khi xuất hiện một số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước thực trạng trên, đại diện Ban Quản lý các chợ cùng nhiều tiểu thương đã nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch để người dân an tâm mua sắm. Sáng ngày 7 tháng 11, chợ Dốc Hanh ở phường Trung Thành đã được hoạt động trở lại sau một tuần bị phong tỏa do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Theo quan sát của chúng tôi, hàng hóa được bày bán khá dồi dào, đa dạng với giá ổn định, không có tình trạng tăng giá đột biến. Đa phần các gian hàng ở đây đều dán mã quét QR để khách hàng khai báo y tế. Chị Phạm Thị Xuân, một người kinh doanh giày dép tại chợ chia sẻ, "Chúng tôi rất mừng khi được quay trở lại buôn bán. Để phòng chống dịch bệnh, tôi chuẩn bị sẵn chai nước sát khuẩn và luôn đeo khẩu trang. Trước đó, ban quản lý chợ đã phun khử khuẩn toàn bộ trong và ngoài chợ." Còn tại chợ Thái ở phường Trương Vương, trong sáng ngày 6 tháng 11, gần 500 tiểu thương kinh doanh tại đây đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ông Tạ Văn Hòa, một người kinh doanh chăn ga gối đệm, phấn khởi nói, "Chúng tôi rất đồng tình với việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các tiểu thương. Trước đó, đa phần tiểu thương cũng đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng bệnh. Hiện nay, chúng tôi thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với khách hàng." Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Trung Tín, doanh nghiệp quản lý chợ Thái cho biết, tại hai đầu cổng ra vào chợ, chúng tôi bố trí bàn có dung dịch sát khuẩn, mã QR để người dân khai báo y tế, đồng thời có quyển sổ để nhân viên bảo vệ nhắc nhở khách ghi tên, số điện thoại, thời gian vào chợ để tiện theo dõi, giám sát. Cùng với đó, chúng tôi yêu cầu các hộ kinh doanh hàng ăn uống phải có tấm ngăn giữa các bàn. Tương tự tại chợ Túc Duyên, phường Túc Duyên, việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc cũng được các tiểu thương chấp hành nghiêm túc. Chị Đồng Thị Phượng, một người kinh doanh rau củ quả trong chợ cho biết, để đảm bảo an toàn cho bản thân và khách hàng, chúng tôi thường xuyên đeo khẩu trang, quần áo mặc đi chợ về, tôi giặt và ngâm nước nóng. Theo khảo sát của chúng tôi, không chỉ riêng các chợ nói trên mà tại một số chợ khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như Đồng Quang, Gia Sàng, Khu Nam, Đán, cơ bản các tiểu thương đã nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng dịch. Tuy nhiên, một số người dân khi đi mua sắm tại các chợ vẫn còn chủ quan. Nhiều khách hàng chưa thực hiện việc khai báo y tế, rất ít người quét mã QR. Khi được hỏi, bà con thường đưa ra lý do là vào mua mớ rau, cân thịt xong ra ngay, chứ cũng không tiếp xúc với nhiều người và ngại khai báo vì mất thời gian. Trước thực trạng trên, Ban Quản lý các chợ cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh cũng như các quy định phòng chống dịch trong hoạt động kinh doanh, tăng cường tuần tra nhắc nhở và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của người bán cũng như người mua, từ đó góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh, bảo đảm hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Trong tháng 10, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 528,3 tỷ đồng, giảm 5,8% so với tháng trước, nhưng tăng 22,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng qua, tổng nguồn vốn này trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.187,9 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh chiếm 50%, vốn ngân sách cấp huyện chiếm 47,5%, còn lại là ngân sách cấp xã. Một số dự án có tổng mức đầu tư cao như nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc có tổng mức đầu tư hơn 210 tỷ đồng. Vừa được khởi công tháng 9 năm 2021, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 266 thuộc địa phận xã Điềm Thụy, Phú Bình và xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên với tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng. Các ngành chức năng của tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn năm 2021.
Hiện nay đang là thời điểm các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tập trung tái đàn phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Cao Bằng, Thái Bình, Quảng Ninh đã xuất hiện ổ dịch cúm AH5N8 trên đàn gia cầm. Nguy cơ lây nhiễm vào Thái Nguyên là rất lớn. Vì vậy, ngành nông nghiệp đã và đang phối hợp với các địa phương chỉ đạo người dân chủ động các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Theo số liệu thống kê, tổng đàn gia cầm toàn tỉnh có khoảng 14,6 triệu con, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm cũng đã xảy ra ở huyện Định Hóa và thị xã Phổ Yên. Tổng số gia cầm phải tiêu hủy trên 10.600 con. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm, phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất lớn do thời tiết giao mùa khiến sức đề kháng của vật nuôi giảm. Thêm vào đó, nhu cầu tái đàn, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm tăng cao. Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, nhằm triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, kinh doanh, giết mổ động vật, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, kinh doanh động vật mắc bệnh hoặc cố tình vứt xác động vật mắc bệnh ra ngoài môi trường, triển khai tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh tại khu vực chăn nuôi, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật, vùng ổ dịch cũ, nơi chôn hủy động vật mắc bệnh.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và quản lý. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ứng dụng công nghệ thông tin đang khiến việc đổi mới sáng tạo trong giáo dục càng được phát huy. Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngành giáo dục Thái Nguyên đã xác định sứ mệnh tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần rút ngắn quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số của địa phương. Năm học 2021-2022 bắt đầu khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Để đáp ứng yêu cầu trong tổ chức dạy học trực tuyến, xen lẫn trực tiếp trên lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai phần mềm dạy học online Microsoft Teams cho hàng nghìn giáo viên các trường trong tỉnh. Với nhiều tính năng ưu việt hơn so với các phần mềm trước đây, Microsoft Teams tạo nhiều thuận lợi trong dạy học trực tuyến. Ông Dương Duy Hưng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, Microsoft Teams có hữu ích là lưu vết được quá trình dạy học, quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh. Giáo viên cũng đánh giá học sinh trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams. Sau đó, phụ huynh học sinh có thể xem lại những nội dung lưu vết này. Chỉ với chiếc điện thoại kết nối Internet và một màn hình TV, lớp học tiếng Anh đã trở thành tiết học được yêu thích nhất của các em học sinh của Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Các em đã được làm quen và giới thiệu với các thầy cô giáo ở nhiều quốc gia khác nhau về những địa danh nổi tiếng, nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Thái Nguyên. Sự tự tin giao lưu, trả lời các câu hỏi của học sinh và thầy cô giáo nước ngoài đã cho thấy một làn gió mới trong phương pháp dạy và học, tiếp cận với xu thế đào tạo của thế giới. Cô giáo Trần Mỹ Dung, Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho hay, tôi thường sử dụng các ứng dụng như Zoom, Messenger hoặc Microsoft Teams để kết nối với các thầy khi học sinh giao tiếp. Sau đó học sinh có thể nhìn trực tiếp trên màn hình TV hoặc qua điện thoại máy tính để có thể giao lưu, trao đổi với các thầy cô. Bà Bùi Thị Thanh Hoàn, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết, các thầy cô giáo luôn luôn phải học hỏi và tìm ra những điểm mới trong công nghệ. Trong một giờ dạy, các thầy cô sẽ ứng dụng nhiều phần mềm để có thể đáp ứng được bộ môn mình phụ trách, cũng như đáp ứng được yêu cầu của ngành. Nếu như thời gian trước đây, công tác quản lý trong giáo dục chủ yếu thông qua hồ sơ, sổ sách là chính, thì giờ đây, việc quản lý hồ sơ, sổ sách của cán bộ giáo viên đã được đơn giản hóa bằng công nghệ thông tin. Các dữ liệu của ngành giáo dục đã được cập nhật vào hệ thống phần mềm, tạo thuận lợi cho việc quản lý và sử dụng. Thông qua sổ liên lạc điện tử, học bạ điện tử giúp giáo viên dễ dàng tổng hợp, đánh giá, nhận xét từng học sinh, đồng thời giúp phụ huynh quản lý con em mình thuận tiện hơn. Cô giáo Lê Thị Loan, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, khi đưa lên hệ thống, chúng tôi dễ dàng quản lý từ lớp 6 đến lớp 9. Các bậc phụ huynh cũng tạo điều kiện để cập nhật thường xuyên trên hệ thống, không mất nhiều thời gian như làm trên sổ sách giấy như trước nữa. Phụ huynh có thể tìm hiểu trên app của điện thoại, xem toàn bộ thông tin của con. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp ngành giáo dục nâng cao hiệu quả quản lý và đổi mới chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, để thực hiện thành công chuyển đổi số trong giáo dục, thì điều khó khăn nhất hiện tại là thay đổi tư duy và thói quen tại các cơ sở đào tạo. ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên nhấn mạnh, mục tiêu của ngành giáo dục là phải thay đổi được cách dạy, cách học, cách quản lý, quản trị nhà trường. Điểm cần làm đầu tiên là nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và các em học sinh. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật để ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy và đào tạo, nhất là đối với các nhà trường ở khu vực vùng sâu, vùng xa, nhưng chuyển đổi số được ngành giáo dục và đào tạo xác định là khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện những năm tới đây. Thực hiện tốt chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục, mà quan trọng hơn là góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo cơ hội lớn để hội nhập quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện thêm ổ dịch thứ 3 tại tổ 13 phường Cam Xá. Các ca bệnh trong ổ dịch này chưa rõ nguồn lây. Tính từ ngày 1 tháng 11 đến 13 giờ ngày 8 tháng 11, trên địa bàn thành phố đã có 40 ca dương tính với SARS-CoV-2. Nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo: 1. Khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến ca dương tính. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường Cam Xá, Trung Thành, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Quang Vinh huy động toàn bộ lực lượng với sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ COVID-19 cộng đồng, khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly các trường hợp có liên quan và phong tỏa các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca dương tính. Thực hiện ngay việc cách ly tập trung đối với F1, cách ly tại nơi cư trú đối với F2 và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2, người trong khu phong tỏa. 2. Từ 10 giờ ngày 8 tháng 11, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng việc kinh doanh ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về cho đến khi có thông báo mới để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng. 3. Các hoạt động tại siêu thị, chợ và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu phải đảm bảo giãn cách, trang bị tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh. 4. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ bắt buộc phải tạo mã QR và kiểm soát người vào đơn vị bằng quét mã QR. Người dân trên địa bàn bắt buộc phải quét mã QR khi vào các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp không có điện thoại thông minh, người dân có thể sử dụng căn cước công dân, dùng thẻ bảo hiểm y tế có QR code để quét mã hoặc khai báo vào sổ theo dõi. Để chung tay phòng chống dịch, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không đi đến những vùng địa phương đang có dịch, tránh đến những nơi đông người. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, thông điệp 5K cộng vaccine, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố.
Lịch trình di chuyển của 2 ca dương tính tại phường Cam Xá. 1. DTH, sinh năm 1990, cư trú tổ 13 phường Cam Xá. Dịch tễ ngày 30 tháng 10 năm 2021, có tiếp xúc với PTT tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, lên chơi, sau đó đi ăn lẩu rau tại nhà hàng ATK Buffet Rau Thái Nguyên, số 2 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thời gian từ 10 giờ đến 13 giờ 30. Ngày 31 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, không đi đâu, chỉ ở nhà. Trong đó, ngày 6 tháng 11 năm 2021, có 2 người hàng xóm tổ 12 phường Cam Xá sang nhà chơi, từ 9 giờ đến 12 giờ. Ngày 7 tháng 11 năm 2021, hai vợ chồng xuống bệnh viện Gang Thép test nhanh để về quê. Kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 2 lần. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus SARS-CoV-2. 2. NMT, sinh năm 1980, nơi làm việc nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn. Ngày 7 tháng 11 năm 2021, hai vợ chồng xuống bệnh viện Gang Thép test nhanh để về quê. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus SARS-CoV-2. Dịch tễ, sáng ngày 2 tháng 11, xét nghiệm PCR tại công ty nhiệt điện Cao Ngạn kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Từ 23 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2021 đến 7 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2021, đi làm tại công ty và ở nhà tiếp xúc với hàng xóm gần nhà và gia đình. Ngày 3, ngày 4 tháng 11 năm 2021, ở nhà có ra chợ đường tàu mua rau và quán tạp hóa chị Hoa ở gần 5 tầng đeo khẩu trang. Ngày 5 tháng 11 năm 2021, đi làm và mua xôi tại cầu Gia Bảy có đeo khẩu trang. Ngày 6 tháng 11 năm 2021, đi làm và mua xôi tại quán gần bia tưởng niệm liệt sĩ cầu Gia Bảy, phường Hoàng Văn Thụ có đeo khẩu trang. Ngày 7 tháng 11 năm 2021, đưa con sang nhà Oanh, tổ 12, phường Cam Giá, gửi và đưa vợ xuống bệnh viện Gang Thép khám bệnh. Các F1 có liên quan tới hai trường hợp này, bước đầu xác định 5 người, cư trú tại tổ 13, phường Cam Giá. Yêu cầu, những người từng đến những địa điểm nêu trên, tự cách ly tại nhà và thông báo ngay với cơ sở y tế gần nhất trên địa bàn hoặc liên hệ số điện thoại 0396 015 550, 0967 821 212, 0903 286 422, 0912 450 176 để được hướng dẫn và tư vấn. Trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn quy trình tổ chức cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trong thời gian qua, người dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương với số lượng nhiều. Để chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch và thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng hướng dẫn quy trình cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng cách ly, người sau hoàn thành cách ly tập trung theo quy định, người đến ở về từ các địa phương có ca bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và của Sở Y tế. Các trường hợp F2 theo quy định, người thuộc đối tượng cách ly tập trung nhưng được cách ly y tế tại nhà khi đảm bảo điều kiện tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 theo quy định. Yêu cầu về nơi ở của người được cách ly, phải có phòng cách ly riêng khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình, có nhà vệ sinh riêng, xà phòng rửa tay, nước sạch, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Phòng cách ly đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các vật dụng trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy để đựng chất thải. Cạnh phòng cách ly y tế phải có một khu vực trống không sử dụng sinh hoạt chung hoặc phòng riêng không sử dụng để nhân viên y tế thực hiện việc khám, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe. Về trang thiết bị, phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để thức ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. Chú ý, nếu nhà ở, nơi lưu trú không đủ điều kiện cách ly và đối tượng cách ly không tuân thủ theo quy định cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thì chính quyền địa phương quyết định chuyển cách ly tập trung theo quy định. Tổ chức thực hiện 1. Người được cách ly chấp hành nghiêm việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và thực hiện đúng cam kết với chính quyền địa phương. Tự đo thân nhiệt, ghi lại kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, đau họng, khó thở và thông báo nhiệt độ cơ thể hàng ngày trong suốt thời gian cách ly. Không ra khỏi phòng riêng, không tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác. Tuyệt đối không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng để xử lý theo quy định. Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú. Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chấp hành nghiêm quy định việc cách ly tại nhà làm lây lan dịch bệnh. 2. Chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình, nơi ở, nơi lưu trú có người cách ly. Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện cách ly. Báo cáo với cơ quan thẩm quyền và phối hợp tổ chức cách ly y tế tập trung nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế, hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc, lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa tại nơi ở, nơi lưu trú hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng. Cung cấp suất ăn riêng cho người được cách ly, giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã, chính quyền địa phương, sở tại khi người được cách ly tự ý rời khỏi khu vực cách ly hoặc có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, đau họng, khó thở. Không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú. Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát người cách ly tại nhà. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Người cùng nhà của người cách ly tại nhà hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 8 ngày 9 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.